chị muốn chia sẻ với mọi người một khái niệm như nè. Ba mẹ là ba mẹ, ông bà, cô chú, con cái và vợ chồng, nó chỉ là danh xưng nếu như mà em không có một cái tình yêu thương ở giữa, không có một tình yêu thương chăm sóc và tôn trọng lẫn nhau. Thì thật ra những cái danh xưng đó chỉ là người dân thôi. Có khi là mình ra đường mình lại tìm ra một người mà yêu thương mình một cách vô điều kiện, thì có khi đó là người gia đình của mình.
You're listening to a podcast series from the Etcetera Production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Nhiều người trong chúng ta thì muốn bé lại để sống một cái thời hồn nhiên, nhưng mà cũng có nhiều người khác họ không muốn nhớ về cái khoảng thời gian mà họ còn sống chung với bố mẹ, bởi vì còn có những cái trải nghiệm không mấy vui hoặc là thậm chí ám ảnh đối với họ mãi về sau này. Thì nhân chủ đề thương thân của tháng 7 thì tụi mình đã mời đến phòng thu một khách mời là chị Nhã Uyên, là biên kịch kiêm biên diễn viên chính của bộ phim Đêm Tối Rực Rỡ.
Chào mọi người.
Dạ, chào chị Nhã Uyên và mình là Ngọc Bích, biên tập viên tại Vietcetera.
Và mình là Diệp Khoa, cũng là biên tập viên tại Vietcetera. Và chủ đề tập hôm nay của chúng ta là Cha mẹ độc hại, tổn thương dưới danh nghĩa của tình thương.
Đối với mỗi đứa trẻ thì chắc là mọi người luôn có một cái hình ảnh về người mẹ, người bố của mình như một vị anh hùng, có thể làm tất cả mọi việc. Nhưng mà có lẽ là đến một lúc nào đó thì mình sẽ luôn cảm nhận rằng là thực ra bố mẹ mình cũng là một người bình thường, họ cũng có những cái lỗi sai, và họ mắc những cái sai lầm trong quá trình nuôi dạy con cái là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà đôi khi những cái sai lầm đó nó có thể xảy ra liên tục và nó ảnh hưởng tiêu cực mà xảy ra trong một cái thời gian rất là dài với tần suất là dài. Thì đó là cái sự khác nhau, mình phải thừa nhận có một cái sự khác nhau rõ ràng giữa một cái gia đình lành mạnh và một cái gia đình có nhiều cái yếu tố độc hại. Để nói rõ hơn, thực ra thì cái từ độc hại có thể là gây hiểu lầm hoặc là có thể là khó chịu đối với một số độc giả. Thì mình có thể dùng cụm từ thay thế ở đây, có thể là một gia đình bất ổn hoặc là một gia đình rối loạn chức năng, có nghĩa là một gia đình mà cha mẹ họ không phải luôn luôn làm đúng cái trách nhiệm và nghĩa vụ của một người cha người mẹ, đó là chăm sóc và bảo vệ con cái của mình luôn luôn có được tình yêu thương.
Khoa thì lớn lên một gia đình cũng bình thường thôi, nhưng mà mình có dịp chứng kiến những cái cách hành xử của một số ông bố bà mẹ khác lên con cái của mình. Chẳng hạn như là họ, một trong những cái biểu hiện của cha mẹ độc hại là họ sử dụng cái lời nói, cái ngôn ngữ để họ bạo hành con của họ. Chẳng hạn như là đã từng có từng thấy một lần là mình đi ở trong siêu thị thôi, thì không biết chuyện gì xảy ra nữa, có một bà mẹ chỉ thẳng mặt con của cô đó là sao mày ngu như vậy. Dùng một cái từ rất là nặng, mà đứa nhỏ đó thì Khoa nghĩ là nó cũng học lớp 1, lớp 2 rồi á, thì rõ ràng là cái bạn nhỏ đó đã có thể nhận thức được cái lời đó là mẹ đang nói không hay về mình, và không biết là khi về nhà thì đứa nhỏ đó nó có tổn thương nhiều đến mức nào hay không.
Đối với chị là thật ra là có khi là tại vì chị làm một cái phim mà nói về bạo hành, thì mình có thấy ở trong đó là mấy những người ở trong đó là hầu như là giống như đánh đập em bé. Trong buổi podcast ngày hôm nay chị rất muốn chia sẻ một khía cạnh khác, có khi là những cái lời nói giống như Khoa nói nó cũng tổn thương em bé rất là nhiều hơn là mình có thể tưởng tượng được. Ví dụ là con của chị đi học mẫu giáo đi, thì nhiều người giống như là thầy cô, nếu mà nó sẽ quấy gì đó thầy cô sẽ nói là con hư quá, con lì quá, về con chị nó suy sụp tinh thần luôn em. Nó về nó rất là buồn, nó giống như là nó quấy hơn rất là nhiều, mà chị không hiểu là tại sao nó lại quấy đến mức độ đó. Sau đó chị mới tâm sự với hỏi nó, thì nó mới nói là nó rất là buồn là vì nó nghe giống như là cô định nghĩa nó là hư, thì nó cảm giác là nó muốn hư cho cô coi, và nó rất là buồn khi mình bị dán nhãn bởi những cái chữ đó, mặc dù là cô chưa bao giờ đánh. Nhưng mà mình không ngờ là một cái chữ thôi mà có thể là một cái lời nói thôi có thể làm cho con mình nó suy sụp, con nít nó suy sụp đến mức độ đó. Riêng về gia đình của chị á, thì tụi chị là không hề đánh con bao giờ. Nhưng mà chị có thể thấy rất là rõ là chỉ cần một cái thái độ của chị khi mà nhìn con của chị đi. Ví dụ là chị nó quấy cái gì đó mà chị nói hoài nó không nghe. Cái chị làm nha, thở dài hoặc là lắc đầu, kiểu không có muốn, thậm chí không chưa bao giờ chửi thì nó đã khóc muốn xỉu rồi. Thì nó cảm thấy giống như là bị tổn thương, giống như là mẹ gắt cái kết nối với nó thì đã tổn thương rồi. Bởi vậy là em đối với chị thì cái tiêu chuẩn là không đánh con là chắc chắn là phải theo rồi. Còn cái mà mình phải để ý nữa là cái thái độ của mình với con có bao giờ là mình đã phạt nó hơn cái mức độ mà cái lỗi nó gây ra hay không. Mình nên suy nghĩ về vấn đề đó.
Em thấy ở Việt Nam hay có cái câu là thương cho ra cho vợt á.
Ừ.
Em cảm giác như là cái câu đó nó chính là cái khởi đầu cho những cái bạo hành, những cái sự độc hại của những ông bố bà mẹ.
Đúng
nó
rồi.
Giống như là một cái tôn chỉ dạy con vậy á. Hồi xưa là đi đâu cũng nghe thương cho roi cho vọt, là kiểu phải dùng tay, dùng chân, dùng roi này nọ thì con cái mới nghe lời của mình. Và mà họ không mảy may nghĩ đến cái mặt trái của cái câu đó luôn á.
Chính xác. Thì chính chị nè, do chị lớn lên ba mẹ chị tin điều đó. Cho nên là giống như cả đời chị cảm thấy là chị phấn đấu rất là nhiều. Thì nếu ai biết chị ở ngoài thì chị là người rất là nỗ lực trong cuộc sống của chị. Chị lúc nào cũng có hoài bão hay khát khao để chị muốn đạt được trong cuộc sống của chị. Nhưng mỗi lần mà chị làm điều đó thì chị rất là hy vọng khi mà nhìn về phía ba mẹ sẽ khen thưởng mình. Đúng không? Nhưng mà chị nhớ ví dụ cái ngày tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh của chị, thì chị làm một cái vở tốt nghiệp, rồi chị mời ba mẹ chị với lại chị của chị đến xem. Xong rồi cái lúc đó chị được khen rất là nhiều. Thì lúc đó chị cảm thấy rất là hãnh diện, rất là vui, rất là tự hào bản thân mình. Chị gọi về cho mẹ, cho chị chứ không phải cho mẹ, cho chị hỏi chị là ủa chị coi cái vở xong chị thấy sao. Cái chị nói sao mày đóng vai chính mà nhỏ kia đóng vai phụ mà nó mặc đồ đẹp hơn mày vậy, sao nó diễn hay hơn mày vậy, sao nó hát hay hơn mày vậy. Cái tự nhiên mình ngồi, em biết là lúc đó chị ở thương xá tác, lúc đó nó còn á, chị ngồi giữa thương xá tác chị khóc hù 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 hù, khóc không nín được luôn, khóc mà người ta đi ngang qua tưởng là ai giật tiền của chị luôn á em. Thì lúc đó chị mới nhắn là chị nói chị ghét, chị nhắn tin cho chị của chị là em ghét chị, không muốn gặp chị nữa bao giờ. Thì xong rồi cái mẹ chị gọi điện thoại chị chửi chị, nói sao mày nói chuyện hỗn láo với chị mày. Hiểu không? Nhưng mà có nghĩa là lúc đó là cái mẹ chị mới giải thích là tại chị mày thương mày, thấy mày thua người khác thì tức giùm rồi muốn nói để cho mày có thể giống như là có cái gì đó nó tốt hơn kiểu vậy đó. Cái xong chị mới nói với mẹ là ủa cuộc sống này nó khó khăn lắm, cuộc sống này nó quá nhiều khó khăn rồi, con không có cần ai chị cho, hơn ai hết con biết là con sẽ thu xúc người ta về phần nào, con hơn ai hết là con biết là con thua người ta rồi, thì không lẽ là gia đình của mình nó không thể là một cái nơi mà để con dựa vào hay sao. Và gia đình cũng là một nơi để chỉ cho con biết là cuộc sống này nó khắc nghiệt đến mức độ nào sao. Vậy ở chỗ nào là con có thể tìm được cái sự yên bình hay là sự an ủi của mình đây?
Thì đúng là có những cái đôi khi cái độc hại ở đây nó không hẳn là mình phải nói một cái lời gì đó xấu xa nữa, mà là theo kiểu không thừa nhận được cái những cái mặt tốt đẹp của con cái mình, hoặc là đôi khi em nghĩ là bỏ bê hẳn cả những cái cảm xúc và suy nghĩ của con mình luôn á. Có những trường hợp mà em từng gặp là có những người bạn mà kiểu bố mẹ bạn nó học cái gì, bạn nó ăn cái gì ngày hôm đó, nhiều khi bố mẹ cũng không quan tâm, chỉ cho một cục tiền vào ngày hôm sáng ngày hôm đó, và ngày hôm đó bạn muốn làm gì cũng được. Đôi khi người khác thì nhìn vào thì cho rằng đó là sự tự do, mà ở một cái khía cạnh mà những cái bạn đó đang còn đang phát triển về mặt tinh thần và cảm xúc đó, thì em nghĩ cái đó nó cũng là một cái phần mà thiếu hụt trong cái trách nhiệm và cái chức năng của một cái gia đình.
Vậy thì giờ chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao cha mẹ lại trở nên độc hại? Con người là một cái sinh vật mà có khả năng học hỏi và bắt chước. Thì có rất nhiều người họ lớn lên trở thành cha mẹ, họ độc hại là bởi vì ngày xưa họ bị chính cha mẹ của mình bạo hành về mặt cảm xúc, tinh thần, thậm chí là thể xác. Nên là họ cứ giữ cái uất ức đó trong lòng. Và khi mà họ có con ấy, thì có thể là vô thức họ truyền những cái tiêu cực đó ngược lại cho con của mình.
Không hẳn, đôi khi nó không hẳn là truyền nữa, mà họ đang dùng gọi là cái sự bù đắp á. Tức là hồi xưa mình mất quyền lực, ba mẹ mình bắt mình phải làm cái này cái kia, bây giờ mình lấy lại cái quyền lực đó bằng cách áp đặt lên con cái là con cái hãy làm theo ý của bố mẹ như thế này đi. Thì em nghĩ nó cũng là một sự bù đắp lại cho nhau.
Thì em có biết á, khi mà nghiên cứu về những cái người mà giống như là tội phạm á, mà giết người hay là cưỡng hiếp á, có khi hồi nhỏ họ bị cưỡng hiếp không? Nhiều khi là những cái người mà đi ức hiếp người khác hay đối xử tàn ác với người khác vì chính họ đã có những nỗi đau quá lớn trong lòng, cho nên họ cho phép tôi là người đau khổ nhất nè, tôi đã là nạn nhân nè, nên tôi cho phép tôi phạm sai lầm nữa. Hoặc là từ nhỏ sau khi mà họ gặp quá nhiều đau thương và tổn thương trong cuộc sống của họ, tự nhiên là họ có một cái suy nghĩ là giống như là nếu mà tôi là người yếu thế, tôi sẽ bị ức hiếp tiếp. Bây giờ tôi phải là người mạnh. Trong cuộc đời tôi ức hiếp người khác có nghĩa là tôi là người mạnh. Lúc đó là tôi sẽ có thể bảo vệ được chính mình. Bởi vậy là cái việc mà sống trong một môi trường độc hại nó rất là nguy hiểm. Vì lúc đó nó sẽ dẫn đến cái suy nghĩ của người ta lệch lạc đi. người ta không thể nào hành xử đúng được. Bây giờ chị không có dám tự nhận chị là ba mẹ lành mạnh đâu. Chị không suy nghĩ vậy. Tại vì cả cuộc đời của chị chỉ biết một cách dạy con là ba mẹ chị dạy chị làm sao. Thì chị chỉ có một cái mô thức đó thôi. Chị chỉ hiểu cách dạy đó thôi. Sau này chị đọc sách nhưng mà chị đâu có thấy cái gì bằng mắt mình chứng kiến đâu. Thật ra những cái lời nó đi sâu vào tiềm thức của mình. Hay là cái hành động nó đi sâu vào tiềm thức của mình mà mình không ý thức được. Tới lúc mà mình nuôi con tự nhiên nó bộc phát ra. Chị đã từng rất là ghét những cái lời chửi mà mẹ chị hay ba chị nói với chị. Tự nhiên bây giờ chị lại nói y chang vậy với con chị. Không kiểm soát được. Thì đó là cái mà chị thấy rõ ràng là vậy á. Bởi vì cái việc mà giống như là thay đổi cái vấn đề này á, nó cần gọi là sao ta, nó cần giải quyết cả một thế hệ. Chứ nó không phải là chỉ là một sớm một chiều là mình có thể thay đổi được đâu. Chị, đối với chị đầu tiên là mình phải ý thức là mình có vấn đề, sau đó là mình học cách xoa dịu. Giống như là bây giờ chị mà lỡ la con chị làm cho nó tổn thương á, thì chị học cách để nói lời xin lỗi. Đối với chị đó là một cái bước tiến của thế hệ rồi. Thế hệ trước của mình dắt ba mẹ mà thấy tha thứ cho con, như là thấy có lỗi với con cùng lắm kêu ê lại đây cho tiền, hoặc là ê xuống ăn cơm.
Đúng rồi, muốn xuống ăn cơm.
Ê xuống ăn cơm, xuống dưới đây ăn cơm đi.
Có truyền hình chung không?
Có phim chung không? Có nghĩa là ba mẹ muốn huề lại với con, muốn kết nối lại với con.
Kêu làm cái gì đó chung chứ không bao giờ nói là xin lỗi.
Không bao giờ nói xin lỗi. Đúng. Thì thế hệ của mình, thế hệ của chị, thì chị mong muốn là mọi người, chính chị là chị thấy là chị chuộc lại cái lỗi lầm của chị á, để giảm bớt cái sự độc hại của chính mình á, thì học cách xin lỗi con. Thì có thể con nó lớn lên nó sẽ hiểu được là ồ, mẹ tôi không hoàn hảo, nhưng mẹ tôi là người biết xin lỗi, biết nhận lỗi của mình, rồi biết sửa lỗi. Rồi có thể là tới thế hệ của nó sẽ bước thêm một bước nữa, là không có cần phải phạm lỗi để xin lỗi nữa, mà ngay từ đầu nó đã đối xử với con nó đúng rồi. Nó cần giải quyết theo từng thế hệ là vậy á.
Em sợ cái cuộc sống áp lực này nó sẽ biến em thành cha mẹ độc hại. Mặc dù là gia đình em thì bố mẹ em rất là yêu thương em bình thường, nhưng mà bản thân em có thể em đang sống trong một cái xã hội quá áp lực. Và em nhiều cái thứ nó gây cho em bị stress chẳng hạn. Thì mai này khi mà em có con thì rất có thể em sẽ trở thành một người ba độc hại, tự mình em trở thành luôn. Do em sống trong cái xã hội có nhiều cái phức tạp như này.
Thật ra nói sao ta, ví dụ chồng chị với chị là hai người lấy nhau và đến từ hai gia đình khác nhau hoàn toàn. Ba mẹ của chồng chị là ba mẹ Aaron á, là thậm chí là cãi nhau ba con cái còn không biết nữa. Từ nhỏ lớn là ông không có biết ba mẹ cãi nhau. Sau này lúc mà chị gần đây nhất là chị đi về Mỹ, chị thăm ba mẹ của anh Aaron á, thì chị mới hỏi là ủa ba mẹ đó giờ không cãi nhau sao hay vậy, bí quyết thì sao? Nó có cãi mà không để cho con biết thôi. Là rõ ràng là cũng có. Và khi mà ông lớn lên trong một cái môi trường mà bình an giống vậy, và có một cái sự tôn trọng mà yêu thương mà hướng dẫn từ gia đình á, tự nhiên chồng chị là ổng chịu áp lực cỡ nào ổng cũng không có trút lên người con cái à. Ổng có thể cảm nhận cái đau đớn hay là cái buồn hay là cái stress hay là cái giận dữ trong người một cách nồng nàn. Ổng rất là hiểu cảm xúc của ổng, nhưng mà ổng không có làm sai, ổng không có để cái cảm xúc đó điều khiển ổng thành là người sai. Cho nên á, là đối với chị á, là em cứ bình thản đi, có thể là em sẽ không có bị tới mức độ đó, hiểu không? Có thể là nếu mà gia đình em ổn mà em không có cái mô thức trong đầu của mình giống như vậy thì có thể em vẫn bình thường. Ba mẹ em không có đối xử với em vậy, thường là em sẽ không có đối xử gì khác, với người khác hoặc là với con mình như vậy. Chỉ có trừ khi mà
hơi lo xa.
Có thể hơi lo xa đó, tại chị thấy rõ ràng chính là chồng chị là ổng rất là, tiếng Anh là calm mà, còn tiếng Việt là gì ta,
bình tĩnh,
rất là bình tĩnh, rất là bình an trong mọi chuyện.
Và thực ra thì có những cái mà đôi khi cái những cái hành vi á, hành động mà gọi là độc hại thì nó không có thể là nó không lưu truyền, nhưng mà có một thứ đó là cái trầm cảm có thể từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác. Nên thành ra là nếu ở thế hệ trước họ không trầm cảm ở mức độ bình thường thì sang thế hệ sau có thể là mình cũng bị mắc, nhưng mà ở mức độ cao hơn. Và cái trầm cảm đó khi mà nó cao hơn rồi thì tất nhiên nó có thể dẫn tới những hành vi mình không tự kiểm soát được. Và như vậy thì nó cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chuyện là mình trở nên độc hại trong một gia đình.
Cho chị muốn chia sẻ một điều là có thể là mọi người hiểu lầm, tưởng đâu là giống như là trầm cảm là, đương nhiên là trầm cảm cũng là một căn bệnh, nhưng có khi là đối với trường hợp của chị đi, cái vấn đề của chị là chị bị sang chấn tâm lý thời niên thiếu. Và trầm cảm nó chỉ là một trong những cái chịu, giống như là hậu quả của cái bệnh đó nó gây ra. Và chị còn có nhiều vấn đề khác nữa, giống như chị không có hiểu được cái cảm xúc của mình á. Có nghĩa là nếu như mà ai mà đã từng khi mà họ còn nhỏ mà mình bị đánh, cái xong mà mình khóc, cái ba má mình nghe mình khóc khó chịu quá, ba má mình kêu mình nín đi, mày mà khóc là tao đánh mày tiếp, hay là thì sẽ bị phạt thêm á, thì con nít để không có khóc nữa thì nó phải tắt đi cái cảm xúc đó. Cái cảm xúc là đau hay uất ức hay là buồn, nó phải tắt cái cảm xúc đó. Và tiếc thay là khi mình tắt một cảm xúc, mình chối bỏ một cảm xúc là mình chối bỏ hết nguyên một giây luôn. Tại cảm xúc buồn, vui, giận dữ hay cái gì nó cũng là cảm xúc. Thì dẫn đến là chị thì có, chị bị không có hiểu và tắt đi cảm xúc của mình. Chị không có hiểu được cái cảm xúc chính xác của bản thân á. Nếu mà ai nó từng trầm cảm, chị là người thâm niên trầm cảm nên chị rất là muốn khuyên mọi người một điều nè. Mình nghĩ là giận dữ hay là trầm cảm là một cảm xúc xấu, nhưng mà hãy suy nghĩ tới tận cùng đi, tại sao lại mình có cảm xúc đó. Nếu giận dữ, có khi nào mình giận dữ có phải là khi mà em cảm thấy bất công với em, ai đó làm gì đó tệ với em, hoặc là ai đó làm gì tệ với người khác và em cảm thấy bất bình với điều đó thì em mới giận, đúng không? Thì không phải đó là cảm xúc rất đẹp sao? Nếu mà em mất luôn cái cảm xúc đó trên đời này, tất cả mọi người không ai giận dữ nữa, không ai bức mình với điều sai nữa, thì thế giới này nó là như thế nào? Nó trở thành cái gì? Bởi vậy đối với chị, cảm xúc giận dữ nó là một cảm xúc rất là đẹp. Chủ yếu là mình cảm nhận nó nhưng mà mình không có làm gì dựa trên nó. Trầm cảm cũng vậy. Trầm cảm đến là để nói cho em là ê, bạn không ổn, bạn đang có vấn đề gì đó, bạn đang buồn gì đó, hãy lắng nghe chính mình đi, hãy yêu thương mình đi. Sau khi mà chị hiểu được cái điều đó, khi cơn trầm cảm đến, chị sẽ đặt câu hỏi là ô, chuyện gì đến với tôi, có chuyện gì vậy ta, rồi chị sẽ cố gắng sửa chữa được nó và cố gắng đọc được cái thông điệp của trầm cảm đem đến chị. Lúc đó chị cảm thấy ô, trầm cảm đến đối với chị nó như một người bạn thân thôi, nó gõ cửa đến thăm mình một xíu, rồi vài ngày sau nó sẽ đi. Nhưng mà nếu em từ chối, em chối bỏ cảm xúc trầm cảm của em, có khi nó ở với em một tháng. Đó, ý là chị chia sẻ vậy đó. Trầm cảm đôi khi nó chỉ là một cái hậu quả của cái bệnh rồi đó. Nếu mà mình có vấn đề về tâm lý thì hãy đi kiếm một chuyên gia để gọi tên đúng cái bệnh của mình. Trầm cảm nó chỉ là một phần rất là nhỏ, nếu như nó là cái lá trên cành, nó không phải là cái gốc rễ thật sự.
Như vậy thì mình sẽ chuyển sang một cái phần gọi là, nếu mà bạn là một đứa trẻ mà đang phải gặp phải những cái hành vi độc hại, cảm thấy mình sinh ra lớn lên trong một gia đình đang rối loạn chức năng, thì bạn nên làm gì lúc này? Nghe cái câu chuyện về trầm cảm này của chị Uyên thì em cũng có nhớ một khoảng thời gian của mình, gọi là mình không nhận ra là những cảm xúc đó của mình nó không bình thường. Mình nghĩ rằng những cái tổn thương mình đang gặp phải nó chỉ là một cái xảy ra hàng ngày mà mình cứ như vậy trôi qua thôi. Đến khoảng cũng phải hết đến những năm tháng tới lúc em đi đại học thì gọi là gặp gỡ nhiều bạn hơn và nhiều hoàn cảnh gia đình hơn, thì mình có sự so sánh đối chiếu và mình nhận ra rằng là có những cái tổn thương đó không phải là bình thường. Không phải đứa trẻ nào cũng có thể đến trường với một gương mặt sưng húp, cái đó nó không bình thường chút nào hết. Sau khi mình nhận ra được cái những cái cảm xúc của mình, như chị Uyên nói là mình bị trầm cảm hay là mình cảm thấy buồn bã hay là như thế nào đó, mình gọi tên được những cảm xúc và mình bộc lộ ra được cái cơn giận của mình đối với người gây ra tổn thương cho mình, thì lúc đó nó là một cái bước đầu tiên trong cái hành trình chữa lành, là đối với em là như vậy.
Còn đối với Khoa thì để cha mẹ của Khoa cũng là một cha mẹ bình thường thôi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cái khoảnh khắc, có những cái lúc mà cách cư xử của bố mẹ khiến cho mình cảm thấy khá là tổn thương. Đã nhiều lần Khoa tự hỏi là tại sao mình lại bị tổn thương như vậy, và làm sao để bố mẹ không làm tổn thương mình nữa ấy. Thì mình hỏi hoài, hỏi mãi cho tới khi mình gần 30 tuổi thì mới có câu trả lời là mình không thể thay đổi được bố mẹ nữa. Tại vì cái hành vi hay là cái tính cách của bố mẹ đã được xây dựng từ rất là lâu rồi. Và ngay từ cái điểm khởi đầu nó đã được xây đắp từ từ lên như vậy rồi. Và bây giờ nếu mà mình muốn thay đổi là giống như mình đào nguyên cái nhà lên vậy đó. Bản thân mình cũng không thể làm cái chuyện đó. Thì Khoa luôn suy nghĩ là mình không thay đổi được bố mẹ thì bây giờ mình làm sao mình sống hòa hợp với bố mẹ. Mình coi nếu mà mình cảm thấy là mình không hài lòng với bố mẹ nữa thôi mình lờ đi luôn ấy. Mình
không cố thay đổi bố mẹ đúng không?
Nếu mà cái việc đó không làm được thì thôi mình lờ, mình kiếm chuyện khác mình giải quyết đi. Trên đời này còn rất nhiều thứ nữa. Có một vài chuyện bố mẹ mình không có cái quan điểm về cái chuyện đó tại nó mới quá. Thì lúc đó mình có thể gieo vào bố mẹ được những cái suy nghĩ mới của mình từ từ. Thay vì mình cứ phải nói về một cái chuyện mà bố mẹ nghĩ và bố mẹ biết quá nhiều rồi.
Thật sự đối với chị rất là khó nha. Nếu mà chị đã gọi tên đúng cái bệnh của mình đó là chấn thương tâm lý thời niên thiếu, thì có khi là cái nguồn cơn mà cho những cái trigger của chị, có nghĩa là khi mà chị sẽ dễ mà nổi điên hơn hay bị tổn thương, chị không phải là chỉ là tổn thương rồi buồn là thôi đâu, mà chị có thể tự hành hạ chính mình nữa. Thì bởi vậy là khi mà mình ở gần với một cái nguồn cơn gây ra cái cơn của mình á, thì quá nhiều á, là nó làm cho chị không có thể bình an được. Chị nghĩ là chị với bình an khi mà bắt đầu 18 tuổi mà bắt đầu lên thành phố học đại học và rời xa ba mẹ một thời gian. Tự nhiên lúc đó chị sẽ thấy đỡ hơn. Một điều đó chị không có nghĩa là chị muốn chia sẻ với mọi người một khái niệm như nào. Ba mẹ là ba mẹ. Ông bà, cô chú, con cái và vợ chồng, nó chỉ là danh xưng nếu như mà em không có một cái tình yêu thương ở giữa, không có một tình yêu thương chăm sóc và tôn trọng lẫn nhau. Thì thật ra những cái danh xưng đó chỉ là người dân thôi. Có khi là mình ra đường mình lại tìm ra một người mà yêu thương mình một cách vô điều kiện. Thì có khi đó là người gia đình của mình, bất chấp là giới tính hay là tuổi tác hay như thế nào. Bởi vậy là đối với chị khuyên là nếu mà có những giống như là, thì chị nghĩ là Khoa cũng may mắn là vẫn còn dung hòa được với gia đình một phần nào đó. Nhưng mà có với những cái đối với chị là khi mà bệnh chị quá nặng rồi á, chị không có cách nào để tiếp xúc được, nên tách ra một thời gian. Văn hóa của Việt Nam mình á, là nói là mình phải tha thứ vì mình là người một nhà. Nhưng mà nói thì dễ lắm, ai làm được? Mấy đúng, người làm được.
Em đồng ý.
Đúng không? Ai làm được? Chị đã cố gắng và bị ảnh hưởng và sâu sắc cái văn hóa đó, nên đó là chị khi mà bị tổn thương thì chị lùi lại. Sau đó chị tự chữa lành vết thương của mình mà chị nghĩ là chị ổn rồi đó. Tại vì rồi xong rồi chị lại tiến lại gần họ hơn một chút xíu. Rồi vì những cái hành xử của họ, chị lại bị tổn thương. Cái chị lại đi ra, đi vô. Giống như là chị cảm thấy là cái vết thương của chị không bao giờ lành được. Thì cho đến khi mà chị quyết định là ok, thôi mình không có cố gắng để ở gần nữa. Mình không có cần phải hay nên làm gì bởi văn hóa nói mình vậy. Mình phải coi thật sự, tự hỏi, tự vấn mình là mình ổn thật sự chưa. Đến khi mà chị quyết định như vậy á, rồi chị sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Có nghĩa là chị đã có lập gia đình, kiếm một người đàn ông mà yêu mình vô điều kiện, cho mình một cái gia đình thật sự, rồi sinh con. Tới một cái khoảnh khắc nào đó, khi mà tình yêu thương nó tràn đầy ở trong người của mình rồi á, thì cái sự tha thứ nó đến với mình giống như một bông hoa anh đào nó nở ra rất là đẹp, mà trong một khoảnh khắc, mà không phải là một cái giống như là không cần cố gắng nữa. Chị tha thứ cho họ, tha thứ cho gia đình của chị, tha thứ cho tất cả những người mà đã làm tổn thương mình. Và khi quay lại với họ, sau khi đã tha thứ thật sự nha, sau khi đã có đầy tình yêu thương rồi, nó tự động chuyển hóa được rồi, tha thứ thật sự xảy ra, thì khi mà họ nói những cái lời làm tổn thương mình á, chị có thể rất là nhẹ nhàng nói với họ: ba mẹ nói vậy con bị tổn thương, thay vì là nổi điên lên. Và có khi là chị cũng phải chấp nhận họ là họ nữa. Họ mãi mãi là họ. Và giống như là cái cách mà ba mẹ yêu thương chị là họ sẽ luôn luôn nói cho chị nghe cái khuyết điểm của chị để hy vọng là chị sẽ sửa đổi được cái đó. Chị không thể thay đổi được cái điều đó. Chị không thể thay đổi cách hành xử ba mẹ dành cho chị, nhưng mà chị hoàn toàn có thể thay đổi cái cách suy nghĩ của chị về cái điều đó. Do bây giờ chị đã hiểu được điều đó rồi, cho nên khi ba mẹ chỉnh sửa gì chị thì chị không có phản kháng mạnh nữa, mà chị tự sửa lại trong não của mình. Đó là cái cách mà ba mẹ yêu thương mình thôi. Để hiểu hơn về họ, thay vì là cho phép mình bị tổn thương bởi điều đó nữa. Thì đó là cái hành trình của chị. Hãy sống một cuộc sống hạnh phúc đi. Hãy lấp đầy cho trái tim của mình bằng tình yêu thương đi. Tự động cái sự tha thứ nó sẽ đến với mình trong một khoảnh khắc, khi mà mình đã có thể yêu thương người khác một cách vô điều kiện rồi.
Nhưng mà nói thêm một chút về chuyện, chẳng hạn như có những bạn mà đang vẫn còn phụ thuộc với gia đình, chưa thể tự thoát ra khỏi được cái môi trường đó, thì chị nghĩ là các bạn ấy có thể làm gì lúc này?
Thật sự khó. Chị thấy khó. Nếu mà không có cắt được cái nguồn á, thì rất là khó để bình tâm lại. Thì đối với chị có nghĩa là có thể là mọi người nên có một cái động lực để mà tự lập hơn trong cuộc sống, để cho mình ổn định bình tâm lại. Lúc mà chị bị đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ cũng nói là phải cắt luôn cái nguồn, cắt trước cái nguồn đó, thì lúc đó người bệnh mới bình tâm lại để có thể nhìn nhận mọi thứ được cho nó rõ ràng hơn. Còn nếu mà cái nguồn đó em vẫn còn sống ở chung với cái nguồn mà gây ra cái trầm cảm của em, không bao giờ được chữa lành được, không thể.
Em có một người mà đứa em, nó có một người mẹ, nó bảo là nó rất là ghét mẹ nó. Bởi vì mẹ nó suốt ngày cứ nói những cái lời gây làm cho nó tổn thương, làm cho nó bị nhục chí, nhục tinh thần, bị sa sút á. thì nó ảnh hưởng đến cái công việc của nó. Có nghĩa là bạn đó, bạn có ước mơ làm một YouTuber và bạn làm rất là nhiều clip rồi này nọ nhưng mà view rất là thấp. Thì bạn hãy tâm sự với em là chắc là do em sinh ra trong một cái gia đình mà ba mẹ em như vậy, cho nên là những cái em làm á nó không có như được như người ta. Thì bạn nói như vậy. Cái em mới hỏi là bộ bây giờ view YouTube thấp là do mẹ em hay gì? Em hỏi thẳng như vậy luôn á. Thì lúc đó bạn mới nhận ra là từ đó giờ đúng là gia đình bạn có độc hại thật, ba mẹ bạn có làm cho bạn tổn thương, nhưng những cái mà bạn làm bây giờ, những cái đưa ra ngoài thế giới là sản phẩm của bạn, chứ nó không phải là do mẹ. Tại vì bạn luôn muốn có một cái công việc để bạn thoát khỏi gia đình, nhưng mà bạn luôn lấy gia đình làm cái cớ cho sự không thành công của những cái video đó. Thì em mới nói với cái bạn, cái đứa em đó là em đang lẩn quẩn trong cái việc là em làm không được, em lại lo gia đình em ra, rồi em lại muốn thoát khỏi gia đình. Thì bây giờ em đừng có lấy mẹ em ra làm cái lý do để cho em view thấp cái gì hết. Em cứ làm hết sức của mình đi và em hãy coi là bên ngoài người ta làm clip như nào mà người ta view cao. Chắc gì người ta sinh ra trong một gia đình êm ấm đâu, lỡ người ta cũng có một ba mẹ độc hại như em mà họ view cao rồi sao, em đâu còn cớ nào để em đổ thừa nữa.
Thật ra chị thấy là có khi là những người mà thành công rất là lớn á, thì lại xuất phát từ gia đình độc hại. Tại vì họ có áp lực thành công nó quá lớn, thành ra họ mới có được thành công đó. Nhưng mà khi nếu mà vậy, tại sao là mình phải né tránh gia đình độc hại đi? Là vì cho dù mình thành công, em thành công cỡ nào, em làm ông to bà lớn cỡ nào, em có bao nhiêu tiền cỡ nào, nhưng mà em không hạnh phúc thì nghĩ gì? Gia đình mà lành mạnh nó giúp đỡ cho mình sống một cuộc sống hạnh phúc và mình tận hưởng cuộc sống của mình. Mình phải hiểu như vậy. Còn như Khoa nói, thật ra nói chị á, có khi là cái push cho mình phải mạnh mẽ lên mà mình phải vượt qua cái đó nữa. Mình phải vượt trên số phận của mình. Vì cuộc sống của mình, số phận của mình trong bàn tay của mình. Nếu mình muốn thực hiện gì, mình phải thực hiện nó thôi. Không ai có thể hỗ trợ mình
thì
được.
Ý em là nếu mà cái đứa em đó muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh thì nó đừng có đổ thừa là do mẹ nó hay gì nữa hết. Mà là hãy coi năng lực của mình như thế nào và mình quyết tâm thoát thì mình quyết tâm thoát thôi.
Đúng rồi. Có một số người yếu đuối thiệt thì người ta cũng khó để quyết định giống vậy. Chị thì là loại người kiểu khác. Vì chị thấy vậy nên chị phải ngược lại, chị phải hành động khác. Nhưng mà chị nghĩ nếu đối với trường hợp của bạn đó, có thể là tìm kiếm một cái sự an ủi từ một người khác. Có một người nào đó mà họ có thể cho bạn nhiều lời khen hơn. Để bạn từ từ có thể phát triển hơn. Và bạn đó nên tìm kiếm nhiều cái nguồn an ủi từ những khía cạnh khác để bạn có đủ động lực để làm việc tiếp. Thật ra chính chị cũng vậy. Ai mà chê chị nhiều quá chắc chị không làm việc nổi. Làm việc chung với nhau á, mà chê chị hoài á là chị sẽ chán, không muốn làm nữa. Thì chị cũng rất là thông cảm cho bạn. Nếu mà bạn có thể tìm ra được một cái partner hay một người nào khác hiểu được cái điều mà bạn đang làm, rồi củng cố bạn, rồi khen ngợi bạn, có thể lúc đó bạn sẽ vượt qua được cái rào cản của bạn. Thì để có thể là không phải là người dân hay là chỉ là những danh xưng với nhau thôi á, thì giữa ba mẹ con cái hay tất cả mối quan hệ của mình á, thì nên có thứ nhất là tôn trọng, thứ hai á là tình yêu thương và kiên nhẫn. Ba cái thứ đó nó không thể tách rời ra được để có một mối quan hệ là gia đình thật sự. Rất là nhiều người sẽ suy nghĩ là giống như vợ chồng tôn trọng nhau mình hiểu, con cái tôn trọng ba mẹ mình hiểu, nhưng bao giờ mình có suy nghĩ là ba mẹ phải tôn trọng con cái chưa? Kể cả một đứa nhỏ giống như là con chị, nó mới có mấy tuổi, 2-3 tuổi, nhưng mà chị muốn nói chuyện với nó, chị phải ngồi xuống đúng với tầm mắt của nó để chị nói chuyện với nó, và chị tôn trọng được những cái buồn của nó. Đối với con nít nha, nhiều người không có tôn trọng, người lớn không tôn trọng em bé ở chỗ là ví dụ em bé bị mất cái bình nước đi, nó đang chạy, mình đang chở nó trên xe, cái nó rớt cái bình nước xuống, nó khóc hù hù hù, nhưng nó có cái bình nước à, để tôi mua cái khác cho mày, đúng không? Nhưng mà đối với nó đó mình, đối với mình là nó là cái bình nước thôi, nhưng đối với nó là cả một thế giới, là món quà yêu thích của nó yêu và nó quý ở trong lòng mình. Mình phải tôn trọng cái cảm xúc, cái suy nghĩ, cái giá trị mà con mình nó có, chứ không phải là chỉ có nghĩ về cái khía cạnh của mình, về cái đồ đó. Để tới lúc mà nó lớn luôn, mình lúc nào cũng phải tôn trọng lẫn nhau giữa ba mẹ và con cái cũng vậy. Rồi tại sao chị nói là tình yêu thương? Đó là tình yêu thương vô điều kiện ở đây là cái gì? Có rất là nhiều người á, chị thấy là ví dụ con mà té, cái ôm con vào lòng, mà xót con mà, thái con, thái mày, tại mày đi bất cẩn.
Chứ không phải tại cái ghế hả chị?
Không, cũng có cái khu, cũng có những trường hợp
tại
là
cái ghế
tại cái ghế, cái bàn, nhưng mà cũng có rất là nhiều người thích nói là, không phải thích mà là họ sẽ nói là sớm xác quá làm vậy. Trời, lúc mà mình nghĩ là nếu mà mình đổi ngược lại là mình nghe lời đó, mình có thấy khó chịu không? Tự nhiên chị đi ra ngoài, chị làm ăn hay gì đó, chị phạm một sai lầm lớn, cái chị cái Khoa gặp chị, cái tại chị Nguyên, chị Nguyên ngu hả, hay là chị Nguyên bị khùng hả? Thôi ai, tự nhiên lúc đó mình có muốn chơi cái đó nữa không? Mình không muốn chơi chị lúc đó, chắc là thôi Khoa, từ đây chứ sao là mình không gặp nhau nữa, đúng không? Lúc thì phản ứng của con của mình nó y chang như vậy luôn. Thì nếu mà mình có thể, đối với chị là con mà té thì mình chỉ có thể làm được câu chuyện duy nhất là ôm nó vào lòng, ừ đau lắm hả con, hết rồi. Con chị mà lớn thì nó phải sao làm gì rồi, chị về nhà nó gặp chị chắc chị nói với nó là thôi ăn gì mẹ nấu vậy, được rồi, nó đủ lớn để nó hiểu được nó ngu cỡ nào rồi, không có cần cho nó biết nó ngu cỡ nào nữa. Đó là tình yêu thương vô điều kiện. Cái thứ hai là kiên nhẫn. Tại sao nói kiên nhẫn? Tại vì á, em bé hay là bất cứ ai á, sẽ có những cái lỗi lầm yêu thích của họ. Họ sẽ lặp đi lặp lại lần cái điều đó. Và mình nếu mà mỗi lần mà mình không có kiên nhẫn với họ, họ không thay đổi được thật sự. Giống như chị với lại chồng chị đi, Aaron á, mọi thứ đều tốt, chỉ có mất não thôi em, không có não thôi. Ví dụ mở bếp ga không tắt bếp ga đó, không đi ra ngoài không tắt máy lạnh, rồi không tắt đèn tắt quạt, nói chung là ổng bị mất trí. Nhiều khi ổng sống trong đầu của ổng riết rồi cái ổng quên này quên kia, mà mỗi lần mà mình thấy vậy cái mình điên lên mình chửi, ổng không bao giờ thay đổi. Nhưng mà nếu mà mình chỉ có thể mình kiên nhẫn và chấp nhận là chồng tôi mất não, trước khi đi ra ngoài tôi kiểm tra giùm ổng đi, rồi nhắc ổng thì mình nói là anh ơi mai mốt anh nhớ tắt bếp ga nha, nhẹ nhàng, tự nhiên ổng nhớ bắt tắt bếp ga em. Nhưng mình chửi ổng là ổng sẽ làm ngược lại, tại vì chắc là tâm lý bên trong mình sẽ phản kháng khi bị nghe chửi á. Nhưng mà mình nếu mà mình kiên nhẫn cho phép người đó được quyền sai, giống như chị cũng cho phép con chị được quyền sai, nó là con nít mà. Mình đòi làm sao mình đòi hỏi nó hoàn hảo trong mọi chuyện được, tại sao làm sao mình đòi hỏi được đó, thì nó sai thì kiên nhẫn nói nó, rồi lần sau nó làm lại sai kiên nhẫn nói nó. Tới một khoảnh khắc nào đó khi mà tình yêu thương nó tràn đầy trong lòng của nó sẽ muốn sửa sai vì em. Chứ còn nếu mà em la nó, em đánh nó để nó làm đúng bây giờ nha, chị nói thiệt á, nó ghét em á, sau lưng em nó vẫn làm y chang tất cả những gì nó muốn. Nhưng mà nếu nó hiểu là em yêu nó và em muốn nó thay đổi vì lợi ích của chính nó mới thay đổi thật sự. Vậy đối với chị, để có một gia đình mà không độc hại mà lành mạnh thật sự, tôn trọng, tình yêu thương, kiên nhẫn, ba thứ đó thì mới làm cho gia đình lành mạnh lên.
Sức đề kháng cho gia đình đó.
Không có ai sinh ra được chọn gia đình hết, nhưng mà có lẽ là mọi thứ sẽ ổn hơn khi mình bắt đầu mình tự đập và mình tự chọn cho mình một gia đình. Việc lớn lên với những ông bố bà mẹ độc hại thì lúc nào cũng là nặng nề và mệt mỏi và đau đớn đi, nhưng mà không bao giờ là quá trễ cho các bạn có thể, để các bạn có thể nhận ra và thay đổi. Và kể cả khi mà bạn không có một cái tuổi thơ hạnh phúc thì bạn vẫn có khả năng phục hồi và tạo ra một cái hạnh phúc cho riêng cuộc đời của mình. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập BitTok lần này. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bittok@vietcetera.com. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập BitTok sau.
Podcast BitTok được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Huyền Chi.